Cho đến vòng tứ kết, Euro 2016 đã cống hiến cho hàng triệu người hâm mộ bóng đá châu Âu cũng như trên toàn thế giới những trận cầu hấp dẫn nhiều cảm xúc, trong số các đội bóng được nói đến nhiều nhất và sẽ còn được nhắc đến nữa. Đó là điều kỳ diệu Iceland. Đến từ quốc đảo nhỏ bé, không hề có bề dày truyền thống hay thành tích bóng đá, nhưng các cầu thủ của Iceland đã làm nên kỳ tích lớn. Lần đầu tiên đến với đấu trường lớn châu Âu, các cầu thủ Iceland dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên người Thụy Điển Lars Lagerbäck đã nhập cuộc chơi một cách tự tin, thoải mái đến bất ngờ, vượt qua vòng bảng một cách thuyết phục với kết quả cầm hòa Bồ Đào Nha và Hungary bằng tỷ số 1-1 rồi thắng Áo 2-1. Như vậy đã là một thành công quá lớn với người Iceland. Thế nhưng đội quân của ông Lars Lagerbäck không dừng lại ở đó mà còn làm nên chiến công lớn hơn. Loại đội tuyển Anh giàu truyền thống hội tụ toàn những tài năng bóng đá thực thụ ra khỏi Euro ở vòng 1/8 trong một chiến thắng 2-1 không thể gọi là Iceland ăn may được. Những ngày qua, cả làng bóng đá châu Âu giật mình rồi kinh ngạc hướng về đội bóng của xứ sở chỉ có 330.000 dân này cố gắng giải mã điều gì đã giúp các cầu thủ Iceland với trình độ kỹ thuật chưa phải là cao lại có thể đi được một chặng đường dài trong một giải đấu lớn rất khốc liệt như Euro. Trước trận quyết đấu cuối cùng ở vòng tứ kết giữa Iceland và chủ nhà Pháp, chúng ta cùng chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly cố gắng tìm hiểu đâu là sức mạnh của Iceland. Đội tuyển Iceland sẽ còn tiến đến đâu thì mới chịu dừng bước. Xin chào chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly. Thưa ông, đến trận đấu này của Euro 2016, có lẽ mọi người đều có chung một nhận định: Iceland là một hiện tượng lạ nhất giải. Với một dàn cầu thủ không thể gọi là tài năng xuất sắc, lối chơi cũng rất đơn giản, thậm chí có lúc còn thô mộc, nhưng họ đã làm được thành công lớn. Vậy sức mạnh của Iceland là ở đâu theo ông?
Chúng ta phải đánh giá là cái việc mà Iceland vượt qua vòng đấu loại để vào vòng 1/8 đã là một điều đặc biệt. Nhưng điều đặc biệt hơn là ngay trước vòng 1/8 gặp một cái đối thủ là một cái cường quốc bóng đá là Anh mà họ lại vượt qua được, mà ta thường gọi là hiện tượng Iceland, bởi vì nó làm rúng động cả cái giới bóng đá nói chung của châu Âu. Bởi vì một cái quốc đảo mà nó chỉ có 330.000 dân, hay là cái nền bóng đá chuyên nghiệp chưa phát triển, và như anh nhận định là thực ra chúng tôi cũng thống nhất là không phải là các cầu thủ của Iceland có một trình độ kỹ thuật là điêu luyện nhuần nhuyễn mà ở mức độ chỉ là kỹ thuật trung bình. Nhưng chúng ta thấy là qua cả vòng đấu bảng và đặc biệt là cái vòng 1/8 đá với đội tuyển Anh thì chúng ta thấy họ có mấy vấn đề rất quan trọng. Tức là cái niềm tự hào của cái người Iceland là một cái vùng quốc đảo lần đầu tiên trong lịch sử của bóng đá châu Âu được tham gia vòng chung kết. Vì họ có một cái tâm lý rất là vững vàng, và cái tâm lý này đã tạo nên cái sức mạnh mạnh mẽ và nguy hiểm. Đồng thời từ cái tâm lý đó thì họ có một cái tinh thần, tức là các đội của các cầu thủ Iceland khi mà thi đấu thì chúng ta thấy là họ có cái tính kỷ luật rất cao, cái sự tập trung mà người ta thường nói là như một cái cỗ máy đã được lập trình. Và cái đặc biệt nữa là cái tầm vóc, cái thể chất cầu thủ của Iceland là có thể là tốt, có sức càn lướt và tranh chấp tay đôi với các cầu thủ đối phương là rất là tốt. Cho nên mặc dù cái lối chơi của Iceland ta nhận định là đơn giản, nhưng họ lại bảo đảm tính chính xác, cho nên chính đấy là chúng tôi cho là cái yếu tố rất cơ bản là làm cho đội tuyển Iceland tạo ra thành những hiện tượng đặc biệt ở cái vòng 1/8 sau khi đã loại đội tuyển Anh và gây một cái cú sốc ở vòng 1/8 mà người ta thấy là đến bây giờ người ta vẫn còn sững sờ về cái kết quả Iceland đã vượt trội để có thể vào được ở đến vòng tứ kết.
Nhưng cũng cần phải khẳng định thành công của Iceland không phải là ăn may. Bên cạnh tinh thần thi đấu như ông vừa phân tích, giới quan sát có nói đến nhiều vai trò của huấn luyện viên Lars Lagerbäck. Nhưng những bài chiến thuật của ông thầy người Thụy Điển này cũng không phải là cái gì độc đáo. Thưa ông đánh giá thế nào về vai trò của huấn luyện viên trong thành công của Iceland?
Tôi rất đồng ý với anh là cái vai trò của ông huấn luyện viên của đội Iceland là một cái nguồn động lực, tức là cách mà huấn luyện viên đã truyền lửa cho các cầu thủ của mình. Mà như chúng ta nhận định là tâm lý của các cầu thủ Iceland rất vững vàng, lối chơi có kỷ luật, mặc dù rõ ràng là họ không được đào tạo sâu giống như các cái quốc gia châu Âu có truyền thống khác, cho nên thực ra kỹ thuật họ không điều luyện. Nhưng cái vai trò của huấn luyện viên như ta nói là ông ta đã truyền cái lửa đó, cho nên là cái nhiệt tình, cái trách nhiệm thi đấu, chúng ta đều biết trong thi đấu bóng đá thì cái yếu tố tinh thần, ý chí và kết hợp với thể lực thì nó tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp hết sức lớn. Bởi vì là một cái quốc đảo lần đầu tiên có thể vào vòng chung kết châu Âu đã là một vinh dự, sau lại vượt qua vòng loại để vào vòng 1/8 làm vinh dự, và bây giờ họ đá thì quả thật là họ rất tưng bừng, vì họ như ta nói là không có gì để mất cả. Thì cái việc đó thì rõ ràng cái vai trò huấn luyện viên cũng rất là cao, nhưng đồng thời chúng ta rất ca ngợi là cái tinh thần, ý chí của vận động viên đã tiếp thu được cái tinh thần từ niềm tự hào của một cái quốc đảo nhỏ mà có thể làm được việc lớn. Cho nên là yếu tố đó làm cho cái sức mạnh tổng hợp của cả đội nó vượt trội lên, mà chúng tôi cho đấy là yếu tố mà người thầy là một, những tinh thần yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc đã giúp cho các cầu thủ Iceland có những cái thành tích hết sức đặc biệt như chúng ta nêu. Cho nên là dù lối chơi chúng ta khẳng định là đơn giản, nhưng họ chơi chính xác và họ có một cái thể lực đặc biệt.
Đến lúc này có một câu hỏi rất thú vị là điều gì có thể buộc người Iceland dừng bước ở kỳ Euro lần này? Đây cũng là câu hỏi lớn đặt ra cho đội tuyển Pháp. Vậy thưa ông, liệu đội tuyển Pháp có làm được vai trò này không?
Rõ ràng là đây là một cái cuộc đấu giữa một cái đội có truyền thống về chuyên môn kỹ thuật. Đội tuyển Pháp là tập trung nhiều siêu sao rất có giá và đồng thời có một trình độ chuyên môn rất cao. Thì đấu với một cái đội mà có thể lực, có tinh thần tốt nhưng mà cái kỹ thuật là rất đơn giản. Và chúng ta đều biết là cái yếu điểm của cái đội Iceland là nếu nhìn về trên hệ thống chiến thuật thì họ thiếu một cái tiền vệ để chỉ huy lối chơi, là không có một cái tiền vệ nào mà xuất sắc để có thể chỉ huy. Hai nữa, lối chơi họ hơi cứng nhắc, do họ không khéo cho nên họ rất kỵ cái lối chơi là nếu đối phương chơi lắt léo, kỹ thuật nhuần nhuyễn và ngẫu hứng. Cho nên là bây giờ chúng ta đặt ra vấn đề là Pháp đá như thế nào với Iceland trong cái trận tứ kết này. Thì các cái giới bình luận người ta khẳng định là Pháp muốn thắng được Iceland chắc chắn là phải có một lối đá mà lắt léo, đá kỹ thuật. Mà những cái cầu thủ ta biết như là cầu thủ như Paye, Griezmann hay là Pogba có cái kỹ thuật mà chúng ta thấy ở vòng loại cũng như là vòng 1-8 ấy. Thì riêng Pogba thì chưa thể hiện được, nhưng Griezmann hay là Paye đã thể hiện được. Thì cái lối đá đó đội tuyển Pháp phải phát huy tối đa, mà nhất là theo như chúng tôi suy nghĩ là phải phát huy ngay trong 90 phút trận đấu. Bởi vì nếu như đá thêm hiệp phụ với cái sức thể lực, với tinh thần của đội Iceland là rất là hưng phấn, thì nếu như kéo dài đến 120 phút thì chắc chắn đội tuyển Pháp có khó khăn. Bởi vì chúng tôi cho rằng đội tuyển Iceland là có một cái thế mạnh về tâm lý, về vấn đề thể lực. Cho nên là nếu như họ vượt qua được cái quãng mà làm cho suy giảm thể lực của cầu thủ Pháp thì cái sự ưu thế của cầu thủ Pháp là cũng rất khó khăn. Cho nên cái trận đấu này ai giành thắng lợi thì chúng tôi vẫn nghiêng về là cái mạnh là đội chủ nhà với một cái trình độ kỹ thuật và những cầu thủ tài ba. Nhưng nếu như vấn đề sử dụng chiến thuật mà không phù hợp mà kéo dài trận đấu thì cái lợi thế có khi lại chuyển sang cái đội khách Iceland.
Đây là một trận đấu lớn của đội tuyển Pháp trước một đối thủ không còn là nhỏ bé nữa. Nhìn lại chặng đường mà chủ nhà Pháp đã đi đến lúc này, ông có nhận xét gì về đội tuyển Pháp này?
Đội tuyển Pháp tập trung được những cái cầu thủ khá là xuất sắc và là những cái cầu thủ tài năng. Như chúng ta thấy là nhiều cầu thủ từ hàng công đến từ phòng ngự, tiền vệ, chẳng những cái cầu thủ mà xuất sắc như Pogba là cũng là rất nổi tiếng, hay là Griezmann. Nhưng đồng thời là thêm những nhân tố mà mới, nhưng đồng thời là bây giờ xuất sắc như Paye là thể hiện là vượt trội qua cái vòng trận đấu đầu tiên với một cái cú sút tuyệt vời. Và anh ta đã khẳng định tài năng, và bây giờ thì chúng ta thấy là cái hàng tấn công của cầu thủ Pháp nó có những yếu tố rất là linh hoạt và ngẫu hứng. Và cái điều đó nó tạo ra một, các cái trận đấu của đội tuyển Pháp là nó khá là hấp dẫn. Nhưng cái sự vượt trội trong toàn bộ các tuyến thì chúng tôi thấy cũng chưa thật rõ nét. Ví dụ chúng ta thấy cái sức mạnh của đội tuyển Cộng hòa Liên bang Đức hay là đội Ý, thì chúng tôi nghĩ rằng ở mức độ nào đó các tuyến họ rất là mạnh mẽ và sự vững vàng. Ví dụ như phòng ngự của Ý thì rất là chắc chắn, nhưng phòng ngự của tuyển Pháp chưa được đạt cái chất lượng cao như vậy. Cho nên là đội tuyển Pháp đang vừa đá vừa hoàn thiện và có những phát hiện mới cho bản thân mình, và hàng tấn công là ngày càng tiếp tục hoàn thiện. Nhưng đội tuyển Pháp vẫn còn những hạn chế nhất định về cái tuyến phòng ngự, và cái điều đó cần phải hoàn thiện. Nếu như gặp đội Iceland và như sau này nếu như có cơ hội đi sâu hơn mà gặp những đối thủ mạnh hơn như Đức hoặc là như Ý vân vân, thì đấy là cái khó khăn của tuyển Pháp trong quyết tâm mà muốn vươn tới đoạt cái cúp châu Âu.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly về cuộc trao đổi thú vị xung quanh hiện tượng Iceland.